Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử tại chùa Thượng Sơn, hôm nay là ngày rằm tháng 2 năm 2014. Theo truyền thống của Đạo Phật Đại Thừa, đây là ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Khái niệm nhập Niết Bàn chỉ cho sự qua đời của bậc giác ngộ. Nhập là trạng thái đi vào. Niết Bàn đó là trạng thái tâm không còn khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Nhập Niết Bàn được hiểu trong thuật ngữ Phật học là trạng thái mà bậc giác ngộ đó trút bỏ thân tứ đại này, trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Sự ra đi của Đức Phật đó thường không được mô tả là cái chết, vì chết đó thì gắn liền với tái sanh, mà tái sanh là hệ quả của nghiệp. Đang khi các bậc giác ngộ đó đã kết thúc tiến trình tái sinh rồi. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật mô tả sự ra đi của bậc giác ngộ đó giống như mặt trời xoay liên tục theo quỹ đạo của riêng nó. Do đó theo Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mặt trời chưa từng có sự mọc, do vậy mặt trời chưa từng có sự lặn. Mỗi ngày đó 24 giờ được chia làm ngày và đêm. 12 giờ ban ngày của nửa vòng trái đất này đó được hiểu là 12 giờ ban đêm của nửa vòng trái đất còn lại. Do giới hạn của góc độ văn học, nơi mà chúng ta đang có mặt, hoặc nửa địa cầu này hoặc nửa địa cầu kia, chúng ta có cảm giác là mặt trời mọc lên và mặt trời lặn đi. Người trên hành tinh này đều có quan niệm tương tự như thế. Trên thực tế đó, thì mặt trời chưa từng có sự mọc, cho nên mặt trời chưa từng có sự lặn. Lặn và mọc là cái ngộ nhận của người quan sát về mặt trời thôi. Đức Phật khẳng định cũng tương tự như vậy. Sau khi giác ngộ rồi đó, thì các bậc đại giác ngộ đã kết thúc luân hồi. Do đó cái chết của các ngài được mô tả là nhập Đại Bát Niết Bàn. Nếu chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi, vậy thân thể và tâm thức của bậc đại giác ngộ sẽ như thế nào sau cái chết? Câu trả lời của Đức Phật trong kinh điển Pali là: hãy quan sát ngọn lửa. Khi bị một tác động nào đó làm cho nó kết thúc, hướng đi của lửa là không thể truy tìm được. Ở một đoạn kinh khác, Đức Phật mô tả đơn giản thế này: sẽ không thích hợp cho việc đặt câu hỏi để đi đến núi khổ hạnh. Tại đây đó thì các nhà tư vấn chính trị của vua Tần Bà Sa La sắp xếp một cuộc gặp hy hữu như là đón đọc Đức Phật, để cho cái cuộc gặp gỡ hy hữu này đã diễn ra một cách bình thường đó, thì các nhà tư vấn của vua Tần Bà Sa La đó đã thiết lập một đại trai đàn rất lớn và cầu an cho đức vua Tần Bà Sa La được tại vị lâu dài, đất nước của ông được hòa bình, mọi thứ trong sòi được phát triển, nhà nhà cơm no ấm và mọi người được hạnh phúc bình an. Trên đường đi ngang đó thì Đức Phật đã được mời đến, và Đức Phật đã chia sẻ quan điểm của Ngài với Đức Vua Tà Bà Sa La rằng: thưa Đại Vương, nếu Đại Vương muốn tại vì lâu dài, tuổi thọ trăm năm, hạnh phúc, bình an, hòa bình, thì việc sát hại mỗi loài động vật 500 con mỗi thứ đó là ngược lại với nguyện vọng cao quý của Đại Vương. Truyền thống Bà La Môn giáo mà Đạo Viên đang theo đó cho rằng đó, việc giết hại các loài vật hiến tế cho Thượng Đế và Thần Linh đó sẽ giúp cho chủ hiến tế đạt được nguyện ước. Nhưng đó là một sai lầm. Theo tôi, tới Đức Phật Thích Ca nói, Đại Vương cần phải làm ngược lại. Đại Trai Đàn không có sự chết mà có sự sống, phóng sanh, thả vật, giúp người nghèo, rồi tạo cơ hội cho việc làm cho những người có tiềm năng. Nhà vua trong ngày này đó cần phải bố thí, cúng dường, làm phúc, tu đức, gieo nhân lành, mở kho tặng bá tánh, thì các quyền ước của mình đó, đúng với nhân quả được thực hiện sẽ trổ ra các kết quả như ý. Đó là cách duy nhất để giúp cho nhà vua đạt được quyền ước. Dựa vào câu chuyện lịch sử này đó, thì chúng ta thấy là quan điểm của Đức Phật dạy chúng ta trong ngày sinh nhật đó, phải tổ chức theo một cách thức mà các hành động của chúng ta cho việc bảo hộ sự sống, bảo hộ hòa bình, bảo hộ các giá trị lệ lạc đó, cần phải được đề cao đầu tiên. Đối với người ăn mặn, trong một năm đó, chúng ta đã có gần 365 ngày ăn sự sống của các loài động vật rồi. Chúng ta đã biến cái bao tử này trở thành cái nghĩa địa nơi chôn tất cả các loài vật bị giết. Nó quá nhiều rồi, quá đủ rồi. Do vậy đến ngày sinh nhật đừng nên giết thêm một mạng sống nào nữa, mà hãy xem ngày đó là ngày ban sự sống, ban ơn lành đối với các loài vật nhỏ hơn. Cho nên trai đàn theo Đức Phật đó phải hiến cúng đồ chay. Đạo Phật Đại Thừa đã ảnh hưởng một cách tích cực đối với truyền thống văn hóa Ấn Độ giáo, ảnh hưởng mạnh đến độ từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đến nay đó là hơn 21 thế kỷ rồi. Người Ấn Độ có khuynh hướng ăn chay trường chiếm đại đa số. Dầu không phải là Phật tử, người Ấn Độ đã ảnh hưởng văn hóa ăn chay của Đức Phật. Và hiện nay đó, có thể nói có khoảng 600 triệu người Ấn Độ trên 1 tỷ 2 ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Đó là cộng đồng ăn chay trường lớn nhất thế giới. Rất ấn tượng, rất đẹp, rất hay. Cho nên các quý Phật tử khi tổ chức lễ thôi nôi cho cháu hay con, tổ chức sinh nhật cho bản thân hay người thân trong gia đình và họ tộc, nên nhớ câu chuyện Đức Phật khuyên Đức Vua Tần Bà Sa La tránh đổ máu, tức là giết các loài vật trong lễ chay đàn và trong lễ sinh nhật, để mong cái phước đức, tuổi thọ, sức khỏe, bình an đến với gia đình và những người thân. Tại Hà Tĩnh á, mặc dầu ít quán chay, nhưng việc ăn chay không phải là chuyện quá lạ. Nhiều chục năm trước á, cái phong trào phục hưng Phật giáo tại đây đã làm cho rất nhiều người biết đến đạo Phật. Cho nên ngày 14, 15, 30, mùng 1 á, ít nhất á, là 2 ngày trong tháng hoặc 4 ngày, nhiều Phật tử thuần thành đã ăn chay. Lý do tại sao chúng ta lại ăn chay vào những ngày rằm và mùng 1? Nó có nhiều giải thích khác nhau. Ngày Sóc Vọng rằm vào mùng 1 đó là ngày trăng tròn. Ngày xưa đó thì ngôi chùa là trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm từ thiện, trung tâm sinh hoạt đạo đức tâm linh. Mà vào những cái thời điểm đó đó thì ánh đèn của điện chưa có, cho nên vầng trăng nó trở thành là một cái công cụ để giúp cho các cái sinh hoạt xã hội và sinh hoạt tôn giáo được diễn ra một cách rất tốt ở tại các chùa. Thì nhân dịp đó thì người Phật tử được khích lệ ăn chay để hòa vào cái văn hóa tâm linh của đạo Phật, để một mặt đó là tăng trưởng phước báo, mặt khác đó chúng ta học hỏi được nhiều cái giá trị cao quý ở trong những ngày này. Trong các loài thủy tộc đó thì có một số loài vào ngày rằm mùng 1 chúng mang trứng và sanh con. Nếu ăn mặn vào những ngày đó đó, lỡ mà ăn đúng con, các con vật cái mang theo trong cơ thể của nó vài chục trứng, vài trăm trứng, dầu vô tình chúng ta đang gián tiếp giết vài chục đơn vị sự sống. Vậy thì đó sẽ làm cho chúng ta đó gieo các cái nghiệp sát không tốt cho bản thân. Cho nên chọn ngày rằm mùng 1 ăn chay là để hạn chế các cái nghiệp sát, dù là vô tình, huống hồ là cố ý. Từ hai ngày Sóc Vọng đó thì các chùa có khuynh hướng khích lệ các Phật tử ăn chay nhiều hơn trong tháng, để ta có thêm những cái cơ hội bảo hộ sự sống. Và đây chính là chánh nhân để giúp cho chúng ta ngoài lối sống chuẩn mực có thêm cơ hội để sống thọ hơn, sống thọ trong sức khỏe và hạnh phúc. Từ đó chúng ta có ăn chay 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, vân vân. Nhiều Phật tử phát tâm một năm ăn chay 3 tháng, tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, có người ăn 4 tháng thêm tháng 10. Đối với ai ăn mặn đó thì cố gắng đừng tự tay mình giết các con vật. Mua các con vật đã được giết sẵn rồi, bản thân mình không trực tiếp giết thì mình không mang nghiệp đó. Còn ai giết thì người đó chịu trực tiếp hậu quả của sự sát sinh. Đó là cách chúng ta có thể hạn chế nghiệp sát rất có hiệu quả để có được bình an. Điều hai, làm phúc để có được sự bình an. Vào ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, ngày nhập gia, ngày khánh thành, ngày khai trương, ngày làm các công việc lớn, ngày ký hợp đồng đó, dân hóa Phật giáo khích lệ chúng ta làm việc thiện. Việc thiện là một hạt giống tốt, trước nhất có giá trị văn hóa, nhân văn, nhân đạo, trên nền tảng nhân bản. Cơ hội đó giúp cho những người bất hạnh và nghèo đó có được một chén cơm, một chiếc áo, một cái cơ hội để tạo ra niềm vui và nụ cười cho bản thân của họ. Cho nên trong những dịp liên hệ đến công ăn việc làm của chúng ta đó, nhớ đừng quên đánh mất cơ hội gieo hạt giống thiện này. Các Phật tử ở những nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam có thói quen phóng sanh, thả Phật, tức là ban tặng sự sống. Hiện nay thì các nước phương Tây đó và những nước tiên tiến đó, không còn thói quen phóng sanh nữa, vì không bắt là đại phóng sinh. Các nước phương Tây đó cấm săn bắn các loài động vật, cấm ứng xử tàn nhẫn với các loài động vật, và xem đó việc vi phạm như thế là phạm vào đạo đức. Chỉ còn lại một vài nước có thói quen bắt các loài động vật, và do vậy mới có cái truyền thống phóng sinh, tức là thả sự sống cho chúng. Nhưng vào những cái dịp liên hệ đến đời sống của chúng ta mà mình đang mong cầu hạnh phúc á, thì việc bố thí cúng dường là thích hợp nhất. Ngày sinh nhật, ngày giỗ, ngày kỷ niệm, chúng ta nên bố thí cúng dường. Để bố thí cúng dường có kết quả đó, thì Đức Phật dạy chúng ta lưu tâm ba điều sau đây. Trước nhất đó, đang lúc chờ đợi cái ngày chúng ta được bố thí cúng dường, người phát tâm phải khởi lên một cái tâm hoan hỷ trước khi làm, nô nức, hăng hoan để chờ đón cái ngày đó. Chúng ta cần phải làm những cái công việc chuẩn bị như là gói quà, rồi mua quà. Và mỗi một tặng phẩm như thế, chúng ta kèm theo một câu Phật ngôn mà mình tâm đắc, để ngoài việc tiếp nhận cái phần quà đó, người tiếp nhận quà còn có cơ hội ăn thực phẩm tâm linh từ cái câu Phật ngôn được chúng ta trao tặng. Thứ hai, hoan hỷ đang khi trao tặng tặng phẩm đối với người nhận. Từ lúc mình làm nó mệt lắm, dễ quạo, dễ căng thẳng, dễ phiền não. Người nhận đôi lúc vì tự ái, vì mặc cảm cái nghèo, không thể hiện được lòng biết ơn, ta vẫn hoan hỷ như thường. Vì người Phật tử làm phước không có cầu mong cái phước báo về đến mình, không có biến cái nghèo của người khác làm cái mặc cả nhân quả và phước báo. Cho nên trên tinh thần này đó, chúng ta cảm thấy là chia sẻ được một tặng phẩm là đang mang lại một niềm vui, chúng ta đang làm cho chính mình. Cho nên chúng ta bằng mọi giá, trong bất kỳ một tình huống nào, vẫn phải nở nụ cười với tâm hoan hỷ thật sự. Thứ ba, hoan hỷ sau khi làm. Người tiếp nhận quà của chúng ta có thể biết ơn, trả ơn, có thể không biết ơn, trả oán. Bản thân chúng ta không bận tâm đến những thứ này, có việc chúng ta làm đã kết thúc, giá trị của việc từ thiện đó đã có, cho nên chúng ta không nên nuối tiếc hối hận khi thái độ ứng xử của người nhận quà đó không tốt đẹp. Và nhờ tâm trạng tích cực hân hoan này đó, một hành động thiện trong việc tặng quà, bố thí cúng dường đó, thể hiện được tất cả các cái giá trị cao quý của nó. Đó là ba thái độ tâm lý đang khi tặng quà. Về tặng đó, thì Đức Phật dạy có ba phương diện: tặng vật chất, tặng giá trị tinh thần và tặng Phật pháp. Tặng giá trị tinh thần đấy thì dẫn đến niềm vui không sợ hãi. Tặng vật chất á, được hiểu như là tặng con cá, có lúc được hiểu như là tặng lưỡi câu, sâu sắc hơn là tặng các cành câu. Tùy tình huống, hoàn cảnh mà chúng ta chọn hoặc là con cá, hoặc là lưỡi câu, hoặc là cành câu. Hướng nghiệp là tặng cành câu, nó đòi hỏi phải có trung tâm đào tạo, huấn luyện lâu dài, bài bản, hệ thống. Còn cứu ngặt và cứu nghèo á, thì phải tặng các con cá ta, tức là những tặng phẩm gồm áo quần, lương khô, rồi bùng mền, nước, dược liệu để giúp cho các nạn nhân của thiên tai và các nạn nhân của nghèo đói đó có thể vượt qua các bế tắc. Như vậy trong những ngày quan trọng nhất của một kiếp người đó, chúng ta nên dành những sở hữu tài sản hợp pháp mà ta sở hữu được đó, chia sẻ và giúp cho các bệnh đời vượt qua khổ đau. Đó là cách tốt nhất ta có thể tôn vinh những giá trị cao đẹp trong những ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình. Hãy tập và làm như là những thói quen. Chứ không khéo vào những ngày sinh nhật, những cái ngày lễ của chúng ta đó, chúng ta chỉ quan trọng đến việc điếm bao thơ thôi, coi bạn của mình, người thân của mình cho mình được bao nhiêu. Ngày lễ cưới thỉnh thoảng cũng có nhiều cặp vợ chồng cãi vã nhau về cái tiền nhận bao thơ với cái số tiền mà mình bỏ ra đầu tư cho cái cuộc lễ đó, lời hay lỗ. Do đó phải xem và hiểu rõ được đâu là cái cơ hội để chúng ta làm phúc. Chứ lúc nào mình cũng nghĩ đến tiền bạc hết á, thì đã lúc á các hành vi và hoạt động của chúng ta nó mất đi ý nghĩa cao quý của nó. Phóng sanh nó thường là thả chim, thả cá để làm cho có ý nghĩa, thì chúng ta đừng có đặt hàng. Đặt hàng là xúi dục người bán đó phải dân bắt. Như vậy chúng ta đang gián tiếp tạo ra cái nghiệp sát sinh. Nhiều Phật tử vì lòng tham đó, cho nên đặt hàng những con cá sống dai và rẻ tiền. Họ có thể đặt đó là 10 tấn, 20 tấn, 30 tấn. Cá đâu có sẵn. Theo đơn đặt hàng họ mới bắt đầu đi dân bắt và mới cung ứng cho chúng ta. Như vậy chúng ta đang biến các con vật này trở thành là đối vật mặc cả về phước báo của sự phóng sinh. Đó là trái với tinh thần của phóng sinh. Phóng sinh nên là việc làm tình cờ. Chúng ta đi nhìn thấy con vật đang ở trong tình trạng chim lồng, cá chậu, xót xa quá, khởi lên lòng từ bi, ta ban tặng tự sống cho chúng. Không nhất thiết phải tụng kinh, trì chú, niệm Phật gì hết á, vì các loài cá, chim bị dân bắt này hoàn toàn không hiểu được ngôn ngữ của con người. Chúng được giam nhốt trong một tình trạng rất là khó thở, khó sống. Cho nên trì hoãn cái việc phóng sinh trong tình huống này có thể dẫn đến sự thương tật hoặc là chết chóc của chúng. Do đó chỉ cần tập trung bằng tâm, mong mỏi như thế này: bằng nhân duyên, mở lòng và thả cá, tôi mong cho tất cả các loại chúng sinh chim lồng cá chậu sau động tác thả mở này đó sẽ trở về với thế giới tự do, sau khi hết thân phận nghiệp này đó tái sanh làm con người gặp được Phật pháp, chừng đó là đủ đây. Tập trung thật cao, quán tưởng thật cao và mong mỏi với tâm thành như thế, hồi hướng công đức cho chúng để mong chúng có một kiếp tái sinh tốt hơn. Còn trong trường hợp lòng chậu rộng đầy đủ không gian mà chúng không phải bị chết, thì chúng ta có thể tụng một thời kinh ngắn 5 phút, 7 phút để quy y cho các loại chúng sinh này. Dĩ nhiên chúng chỉ là gieo nhân tốt thôi, chứ rồi chúng đâu hiểu được ngôn ngữ con người đâu mà quy y. Đó là chúng ta đang bày lòng từ bi và gợi mở các cái điều kiện để cho chúng có nhân duyên gặp được Phật pháp ở kiếp sau thôi. Cho nên phải hiểu và đừng có máy móc. thả liền càng sớm càng tốt. Nhiều Phật tử không hiểu được vấn đề này, giam nhốt chúng từ lúc 6 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa mới làm lễ. Lòng thì quá chật, chim quá nhiều, khi thả ra nhiều con bay hết nổi rồi, mèo sẽ quọng lấy mà ăn, chuột sẽ cắn cho chết, phóng sanh đã trở thành là phóng tử. Còn ở những nơi nào người ta không có cái nghiệp dân bắt thì mình đừng có đặt hàng phóng sanh, vì chúng ta sẽ tạo thói quen tiêu cực đấy cho họ. Ở sông Hằng tại Ấn Độ, nơi mà người ta cho nó là con sông linh thiêng, từ xa xưa đó ít có ai có thói quen bắt cá để thả xuống sông Hằng lắm. Kể từ khi những người hành hương Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều có thói quen phóng sanh ở trong nước của mình đến đây đặt hàng, cho nên một số người nghèo đó đã đi dân cá bắt rồi bán lại cho những người hành hương. Người hành hương thả cá thì mong có phúc, nhưng mà họ vì nhu cầu này đã làm cho những người nghèo vốn không quen bắt cá có một cái nghiệp sống mới bắt cá, cho nên hành động đó trở nên không có giá trị rồi. Do đó chúng ta vận động không có người bắt thì không cần phải phóng sinh. Số tiền mà chúng ta đi làm từ thiện đó nên giúp cho người già, người tàn tật, trẻ mồ côi, những người bất hạnh thành phần cơ nhỡ, thiết thực hơn là phóng sinh thả giặc, vì con người cần đến những giá trị này. Còn các con vật đó có thả ra rồi chúng cũng lại tiếp tục bị bắt lại, nếu không bị bắt thì cũng bị những người nông dân dân bắt đem về ăn ra. Cho nên ta phải nhắm đến các đối tượng là con người như là mối quan tâm ưu tiên. Để nhờ đó đó các hành động của chúng ta trở nên thiết thực hơn, và hãy làm công việc này thường xuyên để chúng ta có được cơ hội chia sẻ nỗi khổ niềm đau với kiếp người. Điều 3, thực tập chuyển hóa tâm là cái cơ hội để giúp cho mình được bình an. Cơ thể của con người đó cần thực phẩm ăn 3 cử mỗi ngày, tắm trung bình là 1 lần trên 1 ngày. Nhưng phần lớn chúng ta bỏ quên cái nhu cầu thực phẩm và làm sạch tâm của mình. Tâm chúng ta dễ bị bẩn dơ bởi lòng tham, tâm giận dữ, thái độ si mê, sự chấp trước, do phong tục, tập quán, lối sống, cách cư xử, chủ nghĩa cá nhân, tinh thần lễ nhóm đã làm cho tâm mình bị vẩn đục quá nhiều. Cho nên đôi lúc tâm chúng ta bị đói và thiếu các dưỡng chất, nhưng chúng ta lại không có thói quen chăm sóc đó, nuôi nắng nó, bảo hộ nó. Là người Phật tử tại gia thời Đức Phật đó, thì mỗi ngày ít nhất là có 1 lần ngồi thiền 20 phút, 30 phút. Thời Đức Phật thì chưa có kinh điển in thành sách vở như bây giờ, cho nên các Phật tử thường phải đến trực tiếp chùa để nghe Đức Phật giảng dạy, hoặc là các bậc đệ tử của Đức Phật. Như vậy, nghe thuyết giảng vào thời điểm đó được gọi là nghe kinh, nghe Phật pháp. Ngày nay đó thì chúng ta có kinh dưới các hình thức khác nhau, kinh xuất bản thành sách bằng tiếng Việt đó là rất nhiều. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ thì hơi bị thiệt thòi vì chưa có các phòng phát hành văn hóa phẩm Phật giáo, cho nên rất nhiều người chưa có kinh ở nhà mình. Khoảng 25 năm trở lại đây đó, Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật giáo thế giới bắt đầu thiết lập các trang web điện tử. Kinh điển đã được phổ biến trên trang web. Trang Đạo Phật Ngày Nay.com do thầy biên tập vào ngày 22 tháng 2 năm 2000 tản độ đó, là một trong những trang đầu tiên của Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài, và cũng là trang đầu tiên phổ biến kinh điển Phật giáo dưới dạng Internet. Từ năm 2006 thì trang Tủ Sách Phật Học.com cũng do Chùa Giác Ngộ phụ trách đã thực hiện và công bố kinh điển Phật giáo dưới dạng âm thanh. Đây là một đóng góp rất to lớn cho lịch sử kinh điển Phật giáo trong thời hiện đại. Và nhờ có các ấn bản kinh bằng âm thanh, các Phật tử tại gia dễ dàng nuôi dưỡng tâm linh của mình bằng Phật pháp. Chỉ cần có máy vi tính tại nhà, download các bài kinh đó xuống, mở các bài kinh lên, vừa làm việc, thậm chí vệ sinh cá nhân, chúng ta vẫn có cơ hội nghe được lời Phật dạy rất thuận lợi và không phải mất thời giờ. Như là đọc kinh, đọc kinh ta phải ngưng hết tất cả các việc làm khác, nhưng nghe kinh đó, chúng ta vẫn tiếp tục làm các công việc riêng, việc gia đình, và tránh được các căng thẳng, tâm được bình an. Do đó các Phật tử tại gia mỗi ngày nếu không trực tiếp đến các chùa nơi mình gần nhất để sinh hoạt tâm linh, thì tối thiểu ở tại nhà chúng ta cũng phải có một thời kinh trung bình 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Chùa Tượng Sư chúng ta đã có được các quyển kinh căn bản sau đây: kinh tụng hàng ngày gần 1.000 trang, gồm 49 bài kinh đi từ thấp đến cao, trong số đó đại đa số dành cho Phật tử tại gia. Ta cũng đã có quyển kinh Phật cho người bắt đầu 100 trang, gồm 10 bài kinh tiêu biểu dành cho người tại gia, bao gồm kinh dạy về hạnh phúc gia đình, kinh dạy về đời sống đạo đức, kinh dạy về công bằng xã hội, kinh dạy về cách chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, kinh dạy về thiền, kinh dạy quán tưởng vô ngã để thoát ra khỏi tính cách nạn nhân, kinh Tứ Diệu Đế dạy chúng ta về cách thức sử dụng nhân quả và thực tập bát chánh đạo để giải quyết các vấn nạn, rất là gần gũi và dễ hiểu. Chúng ta cũng vừa mới có được kinh Phật cho người tại gia với 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về gia đình và xã hội, các kinh về triết học, các kinh về thiền và các kinh về tịnh độ. Chúng ta cũng đã có được cái quyển nghi thức tụng niệm gồm có 13 nghi thức căn bản, trong đó có những bài kinh tịnh độ bao gồm kinh A Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, kinh Du Lan, nghi thức sám hối. Cố gắng thọ trì mỗi ngày một thời kinh. Đó là chúng ta đang dưỡng nuôi đời sống tinh thần của mình bằng những thực phẩm có chất bổ, hạnh phúc, và nó giúp cho cuộc sống chúng ta có thêm cái chất lượng và cái chất liệu ăn vui hơn. Là Phật tử tại gia mà không đọc kinh Phật, không ngồi thiền để chuyển hóa đó là thiếu sót lớn. Nói cái khác là ta đang bỏ đói bản thân mình. Tín đồ các tôn giáo khác bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Anh giáo, Chánh thống giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo, mỗi một ngày họ đều có tối thiểu là một thời kinh. Riêng đối với người Hồi giáo, một ngày có 6 thời cầu nguyện. Người tại gia Hồi giáo dầu ở đâu đúng giờ là họ cầu nguyện thôi. Ở phi trường họ cũng ngồi xuống họ cầu nguyện, cho nên phi trường quốc tế có tiêu chuẩn này, thì luôn luôn làm một cái phòng cầu nguyện, prayer room cho người Hồi giáo. Nếu không làm cái phòng cầu nguyện đó, họ có thể ngồi giữa đường ráng chịu. Đó là văn hóa của Hồi giáo. Chỉ có các Phật tử là thiếu sót nhất trong việc chu cấp thực phẩm tâm linh cho mình mỗi ngày thôi. Vì phần lớn ngộ nhận đạo Phật là đạo tự giác, mà tự giác hiểu theo cái nghĩa sai đó, đó là tự ý thức, tự kỷ luật. Thích thì đi, không thích thì không đi chùa. Thích thì đọc kinh, không thích thì không cần đọc kinh. Thích thì ngồi thiền, không thích thì không ngồi thiền. Thích thì trải nghiệm tâm linh, không thích thì không trải nghiệm. Do vì hiểu sai khái niệm tự giác đó, rất nhiều các bậc cha mẹ đã thiếu trách nhiệm hướng dẫn con em mình làm Phật tử từ nhỏ. Tại nhà thì các quý Phật tử nên lập ra một bàn thờ Phật trang nghiêm tùy theo khả năng và cái không gian vốn có. Và nếu không trực tiếp đến chùa để sinh hoạt một thời kinh được đó, thì ở nhà cha mẹ con cái cùng ngồi đọc kinh. Cái quyển kinh Phật cho người tại gia rất sâu sắc, không có những lời dạy quan trọng nào của Đức Phật mà không được đề cập ở trong đó. Từ năm 1992 khi chính thức lên làm trụ trì chùa Giác Ngộ đó, thì thầy đã nhận thấy rằng là trong cái quyển kinh tụng nghi thức thông thường tại các chùa bằng âm Hán Việt đó là thiếu quá nhiều kinh dành cho người tại gia. Cho nên thầy đã lập tức biên soạn bằng cách là trích lại các bản dịch kinh điển của nhiều hòa thượng để hình thành ra cái quyển kinh tụng hàng ngày 49 bài kinh gần 1000 trang. Đến năm 1994, ấn bản đầu tiên ra đời đón nhận của các Phật tử là rất nồng nhiệt, rất ấn tượng. Vào thời điểm đó, việc xin giấy phép xuất bản một quyển kinh là cực kỳ khó. Quyển kinh đó đã được in chui nhiều lần. Thì trong ấn bản đầu tiên này, thì thầy đã có viết cái bài Kinh Thánh cho người tại gia và Kinh Thánh cho người xuất gia như là một nhu cầu lớn. Cho đến năm 2013 mới hoàn tất được, tức là sau 20 năm nguyện ước mới làm được một cái quyển kinh Phật cho người tại gia, toàn bộ các bản kinh do chính thầy phiên dịch, do bận quá nhiều các công tác Phật sự. Hy vọng vào năm 2015 thầy sẽ hoàn tất ấn bản kinh Phật cho người xuất gia. Vì theo thầy đó, thực phẩm tâm linh của người tại gia và xuất gia là khác nhau. 23 thế kỷ tại Việt Nam, 20 thế kỷ tại Trung Quốc, mười mấy thế kỷ tại Nhật Bản, Triều Tiên, tăng ni và Phật tử ăn thực phẩm tâm linh kinh điển là giống nhau. Mà theo thầy cái đó nó sai với tinh thần Phật dạy. Có những bài kinh Đức Phật dạy riêng cho người tại gia, cho nên đó chọn bài kinh đó làm cái thức độc tụng hợp cho người tại gia thì nó quá thấp đối với người xuất gia. Có những bài kinh đó Đức Phật dạy cho người xuất gia hợp với người xuất gia đó thì nó quá cao với người tại gia. Người tại gia mà đọc các bài kinh xuất gia thì trở thành là bội thực, vì nó quá cao quá không tế. Do vì chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đạo Phật Trung Quốc, các bài kinh của chúng ta đọc tụng trong các chùa là các bài kinh chỉ dành cho người tại gia thôi. Cho nên người tại gia cần đọc các bài kinh được Đức Phật dành cho mình, người xuất gia cần đọc các bài kinh được Đức Phật dạy cho mình. Cả hai cùng được tiến bộ theo cái cách riêng. Người xuất gia thì cần hướng đến giải thoát, người tại gia đó cần hướng đến hạnh phúc, có vợ chồng, con cái, gia tài, sự nghiệp, hạnh phúc, bình an, phước báo và không ngủ quên trên phước báo này, sử dụng phước báo đó chia sẻ cho các mảnh đề bất hạnh hơn mình, như thế là quá đủ rồi. Tinh thần dấn thân phụng sự chăm sóc dân sinh được Đức Phật khích lệ là cách thức thiết thực nhất để cúng dường các đức Phật. Để đọc kinh có kết quả thì người Phật tử tại gia đừng đọc để tính công với Phật. Đọc kinh mà giống như là chạy xe lửa hay là bay máy bay thì không hiểu gì hết á. Có nhiều người Phật tử rất là thật tình, sau một năm đọc kinh á, quỳ trước Phật đó, bạch Phật, con đã đọc được 365 biến kinh này, xin Phật gia hộ cho con được bình an. Đức Phật cũng đành bó tay chấm cơm này. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc. Sử dụng toa thuốc đó trong đời sống thực tiễn là chúng ta phải làm đúng theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ có được công đức, phước báo, bình an, hạnh phúc. Chứ tự thân của việc đọc kinh nó không có được những giá trị này. Nhưng mà không đọc kinh thì chúng ta không biết được đâu là cách để làm phước báo, đâu là cách để được hạnh phúc. Đừng lẫn lộn hai thứ. Đọc kinh là để có kiến thức đúng và sống đúng rồi, còn thực tập kinh mới mang lại các phước báo. Nhiều Phật tử tại gia không hiểu được điều này. Cho nên mỗi gia đình phải có một cốc tâm linh nhỏ với một bàn thờ để chúng ta đọc kinh. Ai đi du lịch nước ngoài thì thấy biết là trong các khách sạn đó đều có quyển kinh thánh. Mỗi một tín đồ công giáo và tin lành đó, đều cầm một quyển kinh thánh. Gia đình đó có 10 thành viên thì có 10 quyển kinh thánh. Quyển kinh thánh thì khoảng 1.000 trang thôi, khổ nhỏ, rất gọn để bỏ túi, chữ rất nhỏ. Và người tín đồ có thói quen trước khi đi ngủ họ đọc một vài đoạn kinh thánh mà họ tâm đắc thì giấc ngủ rất là an lành. Về phương diện triết lý đó thì các nhà tư tưởng lớn, các nhà khoa học lớn đó đều thừa nhận rằng không có kinh điển nào có thể sâu sắc hơn kinh Phật, vì kinh Phật không bị thách đố của khoa học. Kinh Phật nói trước khoa học, kinh Phật dạy về khoa học, kinh Phật loại trừ mê tín dị đoan. Về phương diện xã hội thì kinh Phật chủ trương công bằng xã hội, lấy luật pháp làm nền tảng, thưởng và phạt rất công minh, không phân biệt giới tính, màu da, sắc tộc. Về phương diện đạo đức thì kinh Phật dạy chúng ta những khuôn phép để sống một đời sống đạo đức chuẩn mực: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa đảo, nói lời có giá trị, không rượu ma túy, bảo vệ sức khỏe để sống hạnh phúc. Về phương diện tâm linh đó, thì Đạo Phật dạy chúng ta những phương pháp thực tập để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau theo trình tự thứ lớp từ thấp đến cao. Phần lớn kinh thánh các tôn giáo khác không dạy những thứ này. Có chăng là giáo hội của các tôn giáo đó đưa ra các quy định thôi, chứ còn Chúa của họ không dạy bao nhiêu. Thì Chúa Giê-xu của Đạo Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo chỉ sống có 3 năm sau khi đi truyền đạo thôi. Ở tuổi 30 đi truyền đạo, 33 ông đã bị tử hình bởi luật của người Do Thái lúc bấy giờ. Còn Đức Phật đó, sau khi giác ngộ đi thuyết giảng 45 năm, để lại trên dưới 30.000 bài kinh. Cho nên người Phật tử tại gia mà không đọc nhiều kinh Phật đó, là bị thiệt thòi. Thực tập thiền đó là một cái căn bản tâm linh mà người Phật tử không nên bỏ quên. Để thực tập thiền đó, chúng ta nên chọn một trong ba tư thế. thiền nằm, thiền đi và thiền ngồi. Đối với những người mất ngủ, căng thẳng nhiều, cao có nhiều, mệt mỏi nhiều thì thiền nằm rất thích hợp, còn được gọi là thiền buông thư. Nằm ở trên cái giường đừng quá nóng, đừng quá lạnh, không nằm gối, lót ở trên đầu của mình á một lớp gối mỏng khoảng 2 cm 3 cm hoặc là một cái khăn thay thế. Nằm thẳng tay chân ra, không để hai tay trên ngực, không nằm sấp, không nằm co quắp, hít thở không khí trong lành, nhẹ nhàng, thư thái thật sâu. Và quán tưởng như sau: thân thể tôi là một khúc cây, tôi không còn cảm giác và tri giác, tôi rất an lành, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi ngủ ngon, tôi khỏe mạnh. Cứ nhẩm cái câu đó như thế, theo dõi hơi thở ra và vào, cứ một lần ra và vào đếm một lần, ra và vào đếm lần thứ hai, thứ ba, đến 7 lần chúng ta trở lại, hoặc đến 49 lần chúng ta trở lại ban đầu, tùy theo thói quen. Làm như thế chúng ta sẽ vượt qua được chứng bệnh mất ngủ rất nhanh, vì khúc khay không có tri giác. Con người mất ngủ là do suy nghĩ quá nhiều, lo quá nhiều, rầu quá nhiều, khổ quá nhiều, chấp quá nhiều, cảm xúc quá nhiều, phản ứng thái độ quá nhiều thôi. Bây giờ mình quán mình là một khúc cây, và mình nạp vào trong não bộ mình một cái lệnh điều khiển tự động: tôi ngủ ngon lành, tôi ngủ khỏe mạnh, tôi sống khỏe. Lệnh điều tự động nó sẽ điều chỉnh các cái nhận thức sai lầm của chúng ta. Người uống thuốc ngủ bị lệ thuộc vào tâm lý, lệ thuộc vào não, không có thuốc không ngủ được. Phải mạnh dạn bị mất ngủ vài ngày không uống thuốc, chúng ta mới vượt qua được chứng bệnh mất ngủ. Còn uống thuốc là không thể nào hết được bệnh mất ngủ. Do đó ai bị mệt mỏi thì hãy thực tập thiền buông thư. Có thể thực tập vào bữa trưa và lúc 12 giờ và bữa tối trước khi đi ngủ. Đang lúc thực tập thiền buông thư đó, đừng để não mình suy nghĩ bất cứ cái gì. Chúng ta chỉ nhớ cái giường, hơi thở, giấc ngủ, sự an lành, tâm thư thái và bình an thôi. Lúc đó chúng ta quán tưởng thêm lòng từ bi đang lan tỏa từ trái tim và cơ thể của mình đến cha mẹ, ông bà để đền ơn, đến người thân thương, con cháu để chúng ta có trách nhiệm, đến với những người đã từng giúp đỡ mình, rồi sau đó đối với những người dân, rồi đối với những kẻ thù. Chúng ta quán tưởng như thế, lòng từ bi đang tương tác, lan rộng, phổ biến, phủ trùm, và tâm mình trở nên rất là sâu lắng và bình an. Thứ hai là thiền đi. Đối với những người mà nghề nghiệp là ngồi nhiều, thời hiện đại này đó phần lớn là ngồi nhiều, ngồi buôn bán, ngồi làm việc, ngồi với máy móc, ngồi trực, thì thiền hành là thích hợp nhất để giúp chúng ta thư giãn được các cơ bắp và tránh được các chứng bệnh tim mạch, suy thận, gan, mật, tỳ về sau này. Nhờ đó chúng ta tránh được các cái chứng bệnh đột quỵ. Bản chất của thiền hành đó là đi mà không bận tâm đến đích đến, đi như là một trạng thái buông thư thôi. Nó rũ bỏ các căng thẳng trên cơ bắp và căng thẳng trên bộ não. Ở vùng thôn quê rất là dễ đi thiền hành. Trời xanh, mây trắng, gió thoảng, mây bay, chim hót líu lo, cảnh đồng xanh mát mà. Và khi mắt mình tiếp xúc với những cảnh tượng đó, làm cho tâm mình được thư thái. Khi đi chúng ta chỉ lưu ý ở phía trước đó là khoảng chừng 3 mét thôi, để không bị vấp ngã, không bị tai nạn. Đi thật là chậm, không đánh đồng đưa, không huýt sáo, không nói chuyện. gương mặt mình là nở một nụ cười tự nhiên, quán gương mặt mình là hoa sen nở, hướng dương cười, hoa hồng tươi, vốn là ba cái hoa mà phần lớn người ta đều thích, rất đẹp, rất rạng rỡ, rất tươi mát. Và đi với một cái tâm thoải mái như thế, gương mặt thoải mái như thế, điều bộ thoải mái như thế, chúng ta phục hồi sức khỏe rất nhanh. Trong cái Đại Di Đà, Đức Phật dạy phạm tật kinh hành, tức là đi kinh hành sau khi ăn cơm. Nếu mỗi ngày chúng ta có 3 cử cơm, mỗi một lần như thế chúng ta đi 15 phút, thì trung bình một ngày chúng ta có 45 phút đi bộ, sống rất thọ, rất khỏe, ít bệnh tật, dẻo dai. Và do đó chúng ta không phải tốn tiền đi bệnh viện và bác sĩ. Khi đi thiền hành là chúng ta cũng phải theo dõi hơi thở ra và vào. Ý niệm toàn thân tôi đang thở ra, ý niệm toàn thân tôi đang thở vào. Ý niệm toàn thân tôi cảm thấy hạnh phúc, ý niệm toàn thân tôi cảm thấy bình an. Thở ra tôi tống khứ các nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, mặc cảm, lo rầu, buồn tủi, không như ý. Hít vào tôi đang mang vào trong cơ thể thanh khí, hạnh phúc, an vui, lạc quan, tích cực, năng động, yêu đời. Liên tưởng như thế trong động tác đi thiền, chúng ta sẽ trải nghiệm được thiền bây giờ và tại đây. 15 phút đáng 15 phút, 30 phút tăng trưởng giá trị an vui 30 phút. Tối thiểu một ngày chúng ta phải có 15 cho đến 30 phút đi thiền hành. Rất tốt, nhất là đi sau khi ăn cơm. Ăn cơm mà ngủ liền, nằm liền, ngồi liền, sau này bệnh nặng lắm. Hãy đi. Thứ ba là thiền ngồi. Ngồi thì có hai tư thế: ngồi kiết già, lòng bàn chân trái đặt trên đùi phải, lòng bàn chân phải đặt trên đùi trái. Phải tập quen thì mới ngồi tư thế này được. Đó được gọi là ngồi trọn vẹn tư thế hoa sen. Hoặc ngồi bán già là nửa tư thế hoa sen, chỉ có một lòng bàn chân hoặc trái hoặc phải đặt ở trên đùi còn lại. Cũng phải tập thói quen thì mới ngồi được. Khi ngồi đó thì lưng phải thẳng, mắt đó chỉ nhìn trước sống mũi khoảng chừng 5 cm thôi, mắt mở 1/3. Mở quá to thì chúng ta sẽ dễ động tâm. Khép lại quá nhiều đó thì dễ buồn ngủ. Mở vừa phải đó thì chúng ta sẽ tỉnh táo. Hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, tư thái giống như là thiền nằm và thiền đi. Chúng ta có thể quán các đề mục, gồm có 40 đề mục: đề mục âm thanh, đề mục ánh sáng, đề mục đối vật, đề mục đất nước gió lửa, vân vân. Hoặc là những người tu theo tịnh độ có thể quán Đức Phật, hào quang Phật, cảnh giới Phật. Căn bản nhất thì Đức Phật dạy đó là chúng ta quán thân là tổ hợp, là công cụ, chứ không phải thân là thượng đế. Cho nên chúng ta không đi đặt thân và cũng không xem thân là quan trọng, xem thân là người bạn đồng hành thôi. Nhờ đó chúng ta nhàm chán cái thân này, cho nên chúng ta không cung phụng cho đó bằng cái chủ nghĩa hưởng thụ. Chúng ta cũng không đi được đi đọc nó bằng sự khổ hạnh ép sát. Chúng ta biết ơn nó và sử dụng nó đúng cách để tâm có, thân có thể phục vụ được cho mình. Quán cảm xúc giống như thủy triều, cảm xúc giống như là thời tiết, khi nóng, khi lạnh, khi buồn, khi vui, khi nỗi đó, khi hoan hỷ. Và chúng ta phải làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Quán tâm gồm có các cái thái độ đối lập: tâm thiện, tâm ác, tích cực, tiêu cực, hoan hỷ, sân hận, buông xả, chấp trước. Giữ lại các cái tố chất tích cực của tâm thôi, còn các tố chất tiêu cực bỏ đi. Quán pháp tức là các ý niệm trong tâm liên hệ đến quá khứ và tương lai bằng sự ký ức, bằng sự liên tưởng. Chúng ta đừng để cho tâm chạy theo hai thứ đó, hãy giữ tâm với trạng thái hiện tại. Đó là bốn đối tượng quán niệm. Và đang lúc ngồi thiền á, chúng ta theo dõi hơi thở ra vào, quán đến những điều đó để giữ tâm như là trạng thái chân không, buông xả, thư lắng, trọn vẹn. Cốt lõi của ngồi thiền đó là giữ tâm được thư thái, cho nên tốt nhất là không giữ đối vật gì ở trong tâm hết. 15 phút giữ trạng thái chân không của tâm đó sẽ làm cho chúng ta khỏe mạnh, an lạc, bình an, nội tỉnh, sâu lắng, và nhờ đó trí tuệ chúng ta phát sinh theo năm tháng. Có thể phối hợp việc ngồi thiền trước khi tụng kinh hoặc sau khi tụng kinh. Thiền sư Nhất Hạnh, một thiền sư nổi tiếng của Việt Nam, thì dạy ngồi thiền 30 phút trước khi tụng kinh. Còn các thiền sư Trung Quốc thì dạy là sau khi tụng kinh thì ngồi thiền. Chúng ta chọn cách nào cũng được. Nếu chúng ta có mỗi một giờ chăm sóc đời sống tinh thần mình mỗi ngày đó, trước bàn Phật, thì chúng ta có thể dành 20 phút ngồi thiền, gọi là ngồi niệm Phật, nhẩm ở trong đầu hay là niệm Phật thành lời. Và chúng ta có 30-40 phút để đọc kinh, đọc kinh để mở mang trí tuệ, và là thực tập đúng lời Phật dạy, ngồi thiền để tâm được bình an, trí tuệ được phát sinh, hay là ngồi niệm Phật để tâm bình an và trí tuệ phát sinh. Thì đó là ba điều căn bản nhân ngày rằm tháng 2, ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Thầy cũng may mắn được sanh vào ngày này. Vào năm 1969 thì ngày rằm tháng 2 tương đương với ngày 1 tháng 4. Ngày 1 tháng 4 trong nền văn hóa phương Tây là ngày được quyền nói chê, nói láo, nói xạo mà không bị kết tội. Nhưng mà người tu học Phật thì sử dụng lịch âm, nên là rằm tháng 2 là một cái biểu tượng an lành. Thầy chia sẻ ba góc độ an lành đó để cùng nhắc lại và ôn lại lời Phật, để mong tất cả được bình an. Nhân dịp này thì có nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương đến từ thành phố Vinh. Trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương phục vụ cho các quý bà con cô bác và một ca khúc hay. Rất tiếc là âm thanh của chùa chúng ta không được hay. Ca như thế này thì gọi là ca chai, tức là ca không có nhạc. Và các nghệ sĩ thì rất là kỵ ca chai vì nó làm giảm đi cái giá trị của giọng hát á. Nhưng mà vì tấm lòng Phật pháp, dành cho Phật pháp, cho nên cũng kính mong nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương quan hỷ. Và ca chai, xin các quý Phật tử dành một tràng vỗ tay thật lớn.